Tuấn Nghiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ tư ngày 25 tháng 1, tức ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ.
Bộ Tài chính ban hành quy định mới về tiếp nhận tiền công đức.
Nhiều lễ hội diễn ra trong mùng 4 Tết.
Mỹ kiện Google thao túng thị trường quảng cáo trực tuyến.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 25 tháng 1, tức mùng 4 Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng với sự phát triển của ba tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, giúp rút ngắn quãng đường từ Phú Thọ đi Tuyên Quang còn 40 km thay vì là 70 km như hiện nay. Sau khi nghe báo cáo về tình hình tiến độ dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành liên quan phối hợp với hai tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ khẩn trương thực hiện các quy trình, thủ tục nhanh nhất để có thể điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án với quy mô 4 làn xe thay vì chỉ có 2 làn xe như hiện nay, nhưng cố gắng không thay đổi tiến độ.
Hôm nay ngày 25 tháng 1, tức ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều lễ hội truyền thống trên khắp cả nước bắt đầu khai hội, phục vụ nhu cầu tâm linh của các tầng lớp nhân dân và cũng để đón du khách thập phương về tham quan chiêm bái. Tại Thái Bình, hội Chùa Keo thuộc xã duy nhất huyện Vũ Thư khai hội xuân. Tại Thanh Hóa, Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Nam Kinh tổ chức lễ dâng hương và lễ khai hội mùa xuân tại Đền thờ Vua Lê Thái Tổ.
Còn tại Tây Ninh, lễ khai mạc Hội Xuân Núi Bà Đen năm 2023 với chủ đề Hương sắc Tây Ninh sẽ được tổ chức từ hôm nay đến ngày 16 tháng Giêng âm lịch với nhiều hoạt động đặc sắc và hoành tráng. Trong ngày hôm nay, người dân làng Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cùng hàng nghìn du khách thập phương đã nô nức mở lễ hội rước pháo.
Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 04 quy định chi tiết về việc quản lý thu chi tiền công đức. Theo đó, khi tiếp nhận tiền công đức tài trợ phải mở tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để phản ánh việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo hình thức chuyển khoản, phương thức thanh toán điện tử. Về tiếp nhận tiền mặt, cử người tiếp nhận mở sổ ghi chép đầy đủ số tiền đã tiếp nhận. Đối với tiền trong hòm công đức nếu có, định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần thực hiện kiểm đếm ghi tổng số tiền tiếp nhận.
Theo kế hoạch tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão 2023 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, toàn thành phố đặt mục tiêu trồng mới khoảng 250.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ trên các tuyến đường giao thông đô thị, 200.000 cây ăn quả, trồng mới, trồng bổ sung 20 đến 30 hectare rừng, chăm sóc hơn 3.500 hectare rừng, quản lý bảo vệ gần 6.500 hectare rừng phòng hộ đặc dụng. Đợt ra quân đầu xuân này, thành phố Hà Nội sẽ trồng 100.000 đến 120.000 cây xanh các loại, góp phần nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng của thủ đô.
Liên quan đến việc báo chí đăng tải trong ngày 24 tháng 1, tức ngày mùng 3 Tết, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có một số cây xăng đóng cửa do nghỉ Tết. Theo ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương cho biết, trong ngày hôm nay ngày 25 tháng 1, tức mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão, đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường các địa phương kiểm tra, chấn chỉnh hiện tượng đóng cửa nghỉ Tết nếu có, khắc phục ngay hiện tượng thiếu nhân viên do nghỉ Tết, bảo đảm phục vụ người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Ngoài ra, yêu cầu hệ thống kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo và công điện của Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết ngày hôm nay 25 tháng 1, tức mùng 4 Tết, sản lượng chuyến bay và hành khách qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận tăng so với những ngày trước đó. Theo lịch bay trong ngày, ước tính có khoảng 514 lượt chuyến bay, bao gồm 151 chuyến bay quốc tế và 363 chuyến bay quốc nội cất và hạ cánh tại Nội Bài. Sản lượng hành khách qua các cảng ước tính khoảng 80.000 lượt hành khách, trong đó khách quốc nội đạt hơn 58.000 lượt khách nội địa, khách quốc tế đạt hơn 21.000 lượt khách.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, ông Chris Hipkins sáng nay đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng New Zealand thay cho bà Jacinda Ardern, người thông báo từ chức tuần trước. Ông Hipkins, 44 tuổi, được mệnh danh là kiến trúc sư cho chính sách ứng phó đại dịch COVID-19 của New Zealand và được đánh giá cao trong gần 2 năm đảm nhận nhiệm vụ này. Cuối tuần trước, ông đã được chọn làm lãnh đạo công đảng New Zealand sau khi bà Ardern vào ngày 19 tháng 1 thông báo từ chức thủ tướng.
Tổng thống Bulgaria cho biết ông đã ấn định ngày 2 tháng 4 là ngày tổ chức cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 5 của đất nước trong vòng 2 năm qua. Quyết định về ngày tổ chức bầu cử được đưa ra sau khi các cuộc thăm dò vào tháng 10 2022 không có kết quả trong việc thành lập một chính phủ hoạt động. Tổng thống Bulgaria đã phải giải tán quốc hội sau khi Đảng Xã hội trở thành chính đảng thứ 3 từ chối thành lập chính phủ thông thường trong một quốc hội bế tắc.
Cơ quan cứu trợ cho người tị nạn Palestine tại vùng cận đông của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các quốc gia tài trợ 1,6 tỷ đô la Mỹ sau khi người đứng đầu cơ quan này cảnh báo về những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ do chi phí leo thang và các nguồn lực giảm. Trong một tuyên bố mới đây, tổ chức này nêu rõ những thách thức liên tục trong năm qua bao gồm thiếu kinh phí, các cuộc cạnh tranh khủng hoảng toàn cầu, lạm phát, tình trạng gián đoạn trong chuỗi cung ứng, động lực địa chính trị và tình trạng nghèo đói và thất nghiệp tăng mạnh ở những người tị nạn Palestine đã đặt ra nhiều khó khăn cho cơ quan cứu trợ cho người tị nạn Palestine tại vùng cận đông của Liên Hợp Quốc.
Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA không phát hiện vũ khí tại các nhà máy hạt nhân ở Ukraine mà cơ quan này đã tiến hành thanh sát. Tuyên bố này được Tổng Giám đốc IAEA đưa ra ngày hôm qua. Động thái này được đưa ra sau khi một ngày trước, Cục Tình báo đối ngoại Nga ra tuyên bố cáo buộc Ukraine tàng trữ vũ khí do các nước phương Tây cung cấp tại các nhà máy điện hạt nhân trên cả nước. Trước đó, cùng ngày, IAEA đã triển khai sứ mệnh giám sát thường trực tại nhà máy điện hạt nhân Myonitsky ở phía Tây Ukraine.
Sau khi ghi nhận hơn 300 trẻ nhỏ tử vong tại nhiều quốc gia do sử dụng các loại siro ho, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa tuyên bố kêu gọi các quốc gia khẩn trương xử lý và loại bỏ các loại dược phẩm không đạt tiêu chuẩn.
Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn kiện công ty Google của tập đoàn Alphabet có hành vi vi phạm luật chống độc quyền. Trong đơn khiếu nại về chống độc quyền, chính phủ Mỹ nêu rõ Google đã sử dụng các biện pháp chống cạnh tranh để triệt tiêu các mối đe dọa đối với sự thống trị của họ về công nghệ quảng cáo kỹ thuật số. 8 bang của Mỹ đã tham gia với Bộ Tư pháp Mỹ trong vụ kiện Google này, bao gồm cả bang California, nơi Google được thành lập.
Theo giới truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền nước này đã tuyên bố ngừng các cuộc họp và đàm phán ba bên với Thụy Điển và Phần Lan về việc gia nhập NATO trong một thời gian không xác định. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẽ không ủng hộ việc Thụy Điển trở thành thành viên NATO chừng nào Stockholm còn không tôn trọng tín ngưỡng Hồi giáo và tiếp tục ủng hộ các tổ chức khủng bố.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, cùng với thú chơi hoa, chơi chữ, chơi tranh Tết, từ lâu đã là một tập quán đẹp, một thú chơi tao nhã của người Việt. Tranh Tết không chỉ mang tới lời chúc năm mới hòa hợp, thịnh vượng, mà còn là nơi lưu giữ một phần hồn Việt trong lành và nhân hậu.
Hình thành phát triển cùng chiều dài lịch sử nền văn hóa Việt Nam, mỗi dòng tranh dân gian nước ta đều phản ánh chân thực tâm hồn, cuộc sống của người dân. Tư tưởng, triết học trong tranh dân gian là mạch nguồn văn hóa dân tộc.
Làng Đông Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh có nghề làm tranh đã hơn 500 năm. Theo nghệ nhân Nguyễn Hữu Quả, trước kia cứ vào dịp Tết Nguyên đán, người người từ các miền ngược xuôi lại đổ về làng Đông Hồ nhộn nhịp mua tranh, gắn với câu ca dao, dù ai buôn bán trăm nghề, nhớ đến tháng chạp thì về buôn tranh.
Trước đây thì tranh Đông Hồ phục vụ dịp Tết và người dân có một cái thói quen chơi, mỗi năm thì chơi một lần. Ví dụ như các cụ treo xong rồi các cụ dán vào tường, thì sau một năm nó hỏng, sang năm các cụ lại mua những cái bức tranh mới.
Tết xưa, bên cạnh mâm cỗ Tết, những bức tranh dân gian Đông Hồ luôn được treo trong nhiều gia đình. Hình ảnh trong tranh cũng tượng trưng cho sự tươi vui, sung túc và đủ đầy, tương đồng với những lời chúc năm mới. Nghệ nhân Nguyễn Hữu Quả cho biết, ngày nay nhu cầu chơi tranh Đông Hồ ngày Tết đã không còn như xưa, nhưng vẫn hiện diện trong một số gia đình người Việt.
Chúng tôi cũng thay đổi một số những cái kích cỡ, nhưng đến bây giờ nhà cao cửa rộng, chính vì vậy mà những sản phẩm tranh Đông Hồ chúng tôi cũng phải phóng to hơn, làm những sản phẩm tranh to hơn.
Còn theo họa sĩ Đào Minh Tuấn, ngày xưa thì mua tranh Đông Hồ hàng trống, nay thì mua tranh con giáp của họa sĩ. Thói quen vẽ tranh con giáp của nhiều họa sĩ hình thành từ nhu cầu đó.
Bây giờ thì người ta sẽ có mở rộng hơn, bắt đầu chơi tranh dòng nghệ thuật, và dân mình bây giờ bắt đầu phát triển, cảm nhận nghệ thuật rất tốt.
Chơi tranh Tết, dù là tranh dân gian hay tranh hiện đại, đều thể hiện sự ngưỡng vọng của con người trước cái đẹp cùng những ước vọng cho năm mới. Trong xã hội hiện đại, các nghệ sĩ Việt vẫn hướng tác phẩm của mình với ý nghĩa làm sống lại nét văn hóa tranh Tết. Điều này giúp cho nét đẹp của thú chơi tranh dân gian ngày Tết sẽ mãi được lưu giữ như một cách bảo tồn những giá trị bất biến của văn hóa truyền thống Việt Nam.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.